Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thay lời cho chư tăng tu viện Tường Vân, chúng tôi xin hân hoan chào đón các vị và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Theo buổi sám hối thường kỳ, ban tổ chức cũng sẽ có một buổi pháp thoại với tất cả các vị. Thì như lời vừa rồi của MC thầy Tâm Tuệ chia sẻ với các vị đó, thì tu viện Tường Vân chúng ta sẽ mở khóa tu trở lại, nhưng mà không còn lấy với danh nghĩa là khóa tu một ngày an lạc nữa, mà khóa tu gì? Khóa tu một ngày tịnh lạc. Có nghĩa là ngày an lạc nói chuyện nhiều quá, cho nên tôi phải đổi lại ngày tịnh lạc để mà giữ cái miệng lại. Xin thưa các vị, thì chúng ta đã gián đoạn chương trình tu học, cái thời gian cũng dài do tình hình dịch bệnh, với sau khi mà chúng ta được nới giãn cách và ổn định lại thì cả một quá trình dài còn nhiều thứ để chúng ta khắc phục. Và bản thân tôi thì cũng trăn trở cho cái chương trình tu học của mình. Trải qua hơn 10 năm chúng ta gắn bó với một chương trình thì xem như là cũng đã tương đối ngán rồi, đúng không? Giống như một món ăn nào nó ăn dài quá nó ngán. Rồi một số những vị mà sau khi ngán rồi á thì tiếp nhận một vài cái chương trình tu học mới thì cảm thấy rằng rất là hân hoan. Và cũng một số vị muốn đề nghị tôi là nên thay đổi cái chương trình tu học lại. Thật ra thì tôi không phải là không biết vấn đề đó, nhưng mà cái mục đích ban đầu của tôi cho cái chương trình khóa tu một ngày an lạc là cũng rất là có ý tưởng, tức là tạo duyên cho mọi người tu hành trong một giai đoạn mọi người còn rất là mới khi tiếp cận với Phật giáo, rồi nhất là những cái cách tu tập nó làm cho mình dễ lạ lẫm. Vì vậy chương trình khóa tu một ngày an lạc là để cái chương trình mở đó có nhiều cấp độ khác nhau, có nhiều cái nghi thức khác nhau trong một cái ngày đó, để chúng ta bắt đầu tập làm quen, ngồi thiền chút cũng có, niệm Phật rồi trì chú, tụng kinh, sám hối, nói chung là chúng ta có nhiều cái chương trình ở trong đó để mà tạo cho các vị quen dần với những cái chương trình tu học của chúng ta. Cho nên là kéo dài một khoảng thời gian, chúng ta thấy là tạo cơ hội cho rất là nhiều người, nhiều giới tu hành. Mặc dầu cũng những cái điều lệ chúng ta được quy định ở trong đó, nhưng mà có những khi chúng ta cũng không có tuyệt đối 100%. Ví dụ như trong cái nội quy trước kia có nêu là không nên dẫn các trẻ em dưới 13 tuổi. Nhưng mà này không phải là dưới 13 tuổi không, đôi khi trẻ con 2-3 tuổi cũng có đi theo. Rồi ẩm ngồi góc nào đó rồi thôi, đủ cái việc linh tinh. Nhưng mà mình nói mình tạo duyên cho nên cũng không quá tuyệt đối khi chúng ta làm điều đó. Nhưng mà cái chương trình tu học khi mình thay đổi trở lại, nâng cao trở lại, chuyên môn trở lại thì không thể tham dự đông như vậy. Bởi vì cái khóa tu mấy ngàn người thì nơi này của mình nó rất là chật. Mình chỉ tạo cái điều kiện cho người ta gieo duyên tu học. Nhưng mà về cái tính cách chuyên môn mọi thứ chúng ta không thể làm được với cái không gian như vậy. Cho nên khi mà muốn làm được những gì chuyên môn hơn thì cái số lượng chúng ta phải hạn chế ít lại, ít hơn nhiều. Ví dụ như những cái nơi khóa tu chuyên môn các vị thấy rằng họ không quá 200 người. Tại vì nhiều hơn nữa họ sẽ không quản lý được và không có hỗ trợ cho từng hành giả tham dự khóa tu tốt được. Cho nên những khóa tu chuyên môn thì họ nhận rất ít người. Còn ở đây mặc dầu mình cũng có nâng cao đó, tức là sau 10 năm rồi mới nâng được lớp. Có ai học dữ không? Ta học mỗi năm một lớp, đây mình 10 năm mới lên lớp. Tức là 10 năm lớp an lạc rồi. Bây giờ bắt đầu lên được lớp nữa là tịnh lạc. Gán đi đi coi được bao nhiêu năm nữa để lên lớp nữa. Thì tôi cũng tạo điều kiện cho các vị. Thật ra trong con đường tu học, tức là tìm về nẻo giác hay là tiến sâu vào chân tâm là vô hạn. Đừng nói là khóa tu nào hết đó, đừng nói khóa tu thiền gì, không có cái nào là giới hạn của nó đó. Tất cả những cái đó là chỉ là phương tiện thôi. Còn con đường về nguồn tâm linh là vô hạn, phải nói là như vậy. Nó không có những cái giới hạn của nó là cái gì hết á. Cho nên các vị muốn mở cỡ nào cũng được, nhưng quan trọng nhất là ai đạt đến điều đó. Và đạt điều đó như thế nào? Cho nên để gọi là cái tiêu chí là cao thấp gì đó, thật ra chúng ta có quyền đặt. Nhưng mà làm sao tạo cái phương tiện cho người đạt được mục đích tương đương là vấn đề người chủ trì cho cái chương trình tu học đó. Cái trách nhiệm của người hướng dẫn đó rất là quan trọng. Cho nên các vị thấy mỗi một chương trình khóa tu, cái người làm ra khóa tu họ sẽ có mục đích của họ vì cái gì? Có những người nói là cái khóa tu an lạc là của mình thấp lắm. Tại vì người ta đi một số những nơi người ta mở chuyên môn, người ta nói thấp lắm. Tôi cũng cười. Ủa tôi mở tôi không biết nó là như thế nào, sao mà phải là đợi người khác đánh giá. Nhưng mà mục đích mình đặt rất rõ là vì sao là mình sẽ làm. Cho nên trong cuộc đời các vị cũng vậy. Mục đích của các vị đặt ra vấn đề vì sao mình làm việc đó là mình cứ làm. Mục đích học tu, mục đích đi chùa, ăn chay, niệm Phật, mục đích làm công việc gì đó. Tất cả nếu khi chúng ta đã đặt ra rồi thì cái chuyện người ta góp ý chia sẻ thì mình cứ lắng nghe. Và cái thái độ nói chung là tương đối nhẹ nhàng. Nhưng mà lòng ta là quyết định cái vấn đề gì đó là chính mình quyết định. Cho nên mình khi có mục đích rõ ràng mình không bị tác động bởi khách quan. Nên nhớ nha, mình làm bất cứ việc gì mà mình có cái mục đích rõ ràng thì khách quan không làm mình nao lòng. Người ta nói thì mình nghe. Thật ra trong vô vàn sự góp ý đó cũng có những cái góp ý rất là hay. Nhưng mà chúng ta cảm thấy cái nào phù hợp thì chúng ta bổ sung vào. Cái nào không phù hợp thì chúng ta cứ để đó. Đó là thái độ khi chúng ta tiếp nhận bất cứ một sự góp ý nào. Vì vậy chương trình tu học của chúng ta sắp tới đây thì sẽ có những cái thông báo cụ thể cho các vị, chương trình rõ ràng và đồng thời có những điều quy định ở trong đó. Quy định về tuổi tác, sức khỏe, quy định về những cái người mà tham gia phải hợp tác như thế nào trong những điều được yêu cầu. Bởi vì thật ra đặt ra vấn đề đó không phải là vì ban tổ chức mà vì hiệu quả cho những người tham gia. Các vị nên nhớ nha. Ban tổ chức người ta đặt ra các vấn đề là không phải là vì ban tổ chức người ta muốn được cái gì ở trong đó, mà người ta nhắm đến rằng làm điều này để được điều gì tốt hơn cho những người tham gia tu học. Cho nên những người đọc trong cái nội quy yêu cầu tiếp theo là nội quy hoàn toàn mới, không có giống như nội quy cũ nha. Nội quy chúng ta đã được xây dựng mới lại, có những yêu cầu bắt buộc và những tiêu chí cao hơn, nó khép mình hơn, nó nghiêm túc hơn. Thì các vị trước khi đăng ký các vị phải đọc về nội quy đó. Tức là tự đánh giá mình cảm thấy rằng mình có thể tham gia được thì tham gia. Chứ không phải là vô tham gia rồi, ồ tôi biết vậy, tôi dạy, tôi bị cái này, cái kia. Hoặc là thói quen vậy, hoặc mình không có thích hợp như vậy. Thì tới lúc đó là rất là khó xử. Cho nên ở đây chúng ta cứ là đọc những cái điều được yêu cầu. Và các vị biết rằng những điều yêu cầu đó là vì cái lợi ích cho những người tham gia tu học, chứ không phải là quan trọng là vì lợi ích cho cái người tổ chức ra đó. Khi các vị đọc các vị cũng tự hiểu mà. Dù cái đó có yêu cầu một cái cách khắt khe thì cũng là vì chúng ta, người tham gia phải hiểu về cái điều như vậy, chứ không phải là những quy định đó là ép mình hay là cái gì đó. Các vị muốn làm bất cứ cái gì các vị cũng phải có những sự chấp nhận của nó. Các vị muốn uống một cái cây, các vị muốn uống một cái gì đó thì các vị cũng phải chấp nhận cái sự mà o ép của nó, ràng buộc của nó, chúng ta mới uống được. Và nhất là chúng ta uống về con người của mình, thân tâm mình, để kiểm soát thân tâm mình theo những thói quen thông thường là không hề dễ. Vì vậy có những cái tiêu chí bắt buộc như vậy để nó giúp cho chúng ta ý thức hơn về nhiệm vụ của mình khi tham gia một chương trình tu học. Thành ra là sau này tôi thông báo rất là cụ thể như vậy đó. Thời gian, chương trình, những yêu cầu và là cách thức tham gia, tất cả mọi thứ mình đặt ra cho người ta nắm hết. À, người ta cảm thấy phù hợp với nguyện vọng thì người ta đăng ký tham gia. Rất rõ ràng. Và cái số lượng chúng ta được giới hạn lại. Chứ không thể cho đi một cách tùy tiện. Và nhất là trong đó có quy định. Nếu đã trễ thì dứt khoát là chúng ta không có tình cảm giống như ngày xưa rồi. Kèn cửa với bên bảo vệ rồi lát cũng có lý do để vô ra gì đó. hoặc là lỡ quên thẻ ai trong này, lấy thẻ chạy ra ngoài rồi nè nè đưa nè, đi qua đi đồ, nhiều nhiều chiêu trò đúng không? Chứ này các vị thấy có những cái mà tôi rất là ngạc nhiên á. Có cái cô này cách đây hình như là chắc là khoảng tháng trước, cô đã đến cô gửi cô cúng dường cho công trình của mình đang là cái cô có nói, cô nói thầy biết là có một cái bà bạn gần con, bây giờ bả giận con rồi, bây giờ thành ra là đi không có bả đi theo nữa. Tôi hỏi sao vậy? Nó là lúc đó bả đi á, bả đưa cái thẻ cho con đi test giùm để cuối năm bả nhận cái bằng tuyên dương công đức. Con thấy mình đi tu mình gian dối quá, con không nhận lời, bả giận con luôn, tới giờ mà bả cũng không có đi nữa. Như vậy thì tôi thấy rằng cái chương trình tu học mà có nhiều người họ nghĩ ra cái cách như vậy đó, thì tôi nói ở chùa mà nghĩ ra vậy thì còn xã hội này còn cái cỡ nào nữa. Ghê gớm, đi tu mà còn nghĩ ra những cái cách chiêu trò như vậy. Đi nhờ người đi test giùm để sau này đủ cái số lượng nhận bằng tuyên dương. Tôi thì tôi không có nghĩ đến độ như vậy. Tôi nghĩ đặt ra cái vấn đề đó để mà khích lệ người tham gia tu học. Chứ tôi không nghĩ rằng là khi đặt ra cái người ta có đủ trò để người ta nghĩ ra để có. Thành ra là chúng sinh vô cùng can cường, không dễ gì độ đâu. Dẫn nó về tới chùa mà còn chưa độ được thôi. Các vị thấy vậy, cho nên các vị đừng nói là có những lúc tại sao tôi giữ nha. Cái đó là tùy nước đến đâu thuyền đến đó. Nó phải có cái gì tương đương chứ. Các vị thấy không? Thiên hạ như vậy mà tôi hiền quá, nó nuốt mất tiêu tôi từ dạo nào rồi. Sao chịu đợi nói. Ở đây không phải là giữ, mà tôi học theo hạnh Quan Âm. Phải không? Quan Âm có những lúc hiền từ hộ pháp, và những lúc cỡ như là tiêu diện đại sĩ rồi vậy đó. Phải nhăn nanh le lưỡi dài rồi vậy đó. Thì mới có thể giáo hóa được nhiều cái chúng sinh can cường. Tôi chia sẻ với mọi người cũng vậy. Một người đến tôi là tôi quan sát coi là mục đích họ đến là gì, cái gì. Và mình nhìn coi đó, cái tâm tính thái độ của người đó, mình dùng cái gì để có thể giúp được người này. Chứ không phải là gì cái gì hết á. À, tôi biết người này yếu đuối, cần mạnh mẽ để giúp họ đứng lên. Mình phải thể hiện một cách rất là mạnh mẽ. Nhưng mà có những người họ rơi vào cái hoàn cảnh là nếu mình mạnh quá thì họ sẽ tổn thương, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng lại. Nói chung là rất là nhiều cách để mà chúng ta giáo hóa chúng sinh. Mà đó là trong thuật ngữ Phật giáo chuyên môn chúng ta hay gọi là chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương á. Tức là Phật pháp tùy với căn tánh của chúng sinh mà đưa ra những cái phương tiện cho nó phù hợp để làm sao giúp cho người đến sự giác ngộ. Rồi trở lại vấn đề của chúng ta hôm nay. Thì chúng ta đang là giai đoạn của mùa an cư kiết hạ cho chư Tăng, đúng không? Thì chúng ta đã vào hạ được khoảng 2 tuần rồi. Nhiều năm qua chứ không phải riêng năm nay. Thì thỉnh thoảng có những Phật tử có hay hỏi tôi là an cư kiết hạ là gì thầy? Và tại sao chư Tăng hay là người xuất gia phải an cư kiết hạ? Vì vậy tôi thấy rằng có những vấn đề nó chuyên môn dành cho người xuất gia hay là để chia sẻ những người tu. Nhưng mà những người Phật tử cũng cần phải biết. Và với nhiệm vụ vai trò của họ cũng có một phần gắn bó với tất cả những cái sự kiện tổ chức hay là những cái lễ hội hay là việc tu học của người xuất gia cũng rất cần cái sự hỗ trợ chia sẻ của người Phật tử tại gia. Cho nên chúng ta cần làm để mà người Phật tử hiểu hơn, ý thức hơn về việc đó. Là Phật tử chúng ta cần biết tất cả những vấn đề liên quan đến Phật pháp, liên quan đến tăng đoàn. Và đôi khi chúng ta tham gia trong một cái chương trình đó để mà cúng dường hỗ trợ an cư kiết hạ, nhưng đôi khi là chúng ta không hiểu được nó là cái gì. Thành ra đó là cũng là cái cách làm cho người Phật tử mình bị giới hạn cái hiểu và thiệt thòi. Cho nên hôm nay để chia sẻ các vị một cách cơ bản nào đó để các vị có thể hiểu được cái ý nghĩa và tầm quan trọng của cái vấn đề an cư kiết hạ này, mà đây là một chương trình đặc biệt dành riêng cho người xuất gia thôi chứ không thể dành cho người cư sĩ. Thì tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng là ý nghĩa và tầm quan trọng của việc an cư kiết hạ. Cái này thì đối với Phật tử không có xa lạ, nhưng mà cái hiểu thì chúng ta hiểu hơi máng máng. Tức là dường như năm nào chúng ta cũng nghe cái từ an cư kiết hạ này. Nếu một nơi nào đó có chư tăng đông, hay là nơi nào có tổ chức chư tăng về để an cư kiết hạ, thì chúng ta đều nghe. Và thậm chí là Phật tử bạn bè hay mời gọi chúng ta tham dự cúng dường những cái nơi an cư kiết hạ như vậy. Và vì sao chúng ta có một cái tục lệ này, hay là trở thành cái truyền thống này trong Phật giáo? Thì xin thưa với các vị, về vấn đề an cư kiết hạ là một từ đối với Việt Nam chúng ta dùng. An cư kiết hạ có nghĩa là ở yên một chỗ để thúc liễm tu hành, mà vào trong thời điểm mùa hạ thì chúng ta gọi là an cư kiết hạ. Nhưng mà từ thuở ban đầu, cái ý nghĩa này nó không phải là an cư kiết hạ. An cư thì nó có ý nghĩa đó, nhưng mà kiết hạ thì không hẳn. Cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên là khi mà chúng ta thấy rằng ở châu Âu, ngày xưa khi là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Ngài hay tổ chức những khóa an cư kiết đông. Lấy cái mùa lạnh mà cái mùa không đi ra ngoài được, khó khăn vất vả đó, lấy cái mùa đó để cho chư tăng hay là người xuất gia yên ổn tu học. Cái đó gọi là kiết đông. Rồi bây giờ, theo Nam Phương Phật giáo, tức là Phật giáo Nam truyền hay là Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì chúng ta lấy cái ngày mà an cư kiết hạ đó, cái ngày an cư kiết hạ của mình đang dùng nha, của Bắc Tông mình đang dùng nha, thì họ an cư từ cái thời điểm rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9, cũng 3 tháng. Nhưng mà rằm tháng 6 cho đến tháng 7 là giai đoạn đó của mình là cuối hạ, rồi họ lại qua một cái giai đoạn 2 tháng của mùa thu. Như vậy thì cái an cư của họ là an cư hạ thu. Nếu mà đứng về thời gian là hạ thu. Vậy thì có thể rằng Nam Phương Phật giáo duy trì cái thời gian nó gần giống như là thời của Đức Phật ngày xưa mà cho phép chư tăng an cư. Còn cái phản ánh thực tế thì nó cũng phản ánh một phần, vì cái nghĩa của an cư trong thời kỳ của Đức Phật còn tại thế đó, gọi là vũ kỳ an cư, chứ không có mùa đông mùa hạ. Ở Ấn Độ cơ bản có 3 mùa: mùa nóng, mùa lạnh và mùa mưa. Thì cái mùa mưa đó thì nó nằm cỡ cái khoảng tháng 6 đến tháng 9 âm lịch của chúng ta, là trong giai đoạn đó là có mưa. Còn giai đoạn mà từ tháng 4 đến tháng 6 đó, thì chúng ta phải biết đó là mùa nóng. Mùa nóng rất là khủng khiếp. Còn trước đó cỡ tháng 10 của mình cho đến là cuối tháng 2, khoảng nửa tháng 3 âm lịch là thời gian rất là lạnh. Cho nên cơ bản nhất Ấn Độ có 3 mùa: mùa lạnh, mùa mưa và mùa nóng. Lạnh Ấn Độ rất là lạnh, mà nóng cũng rất nóng, ở một nơi rất là khắc nghiệt như vậy. Các vị thấy nó rất là lạ kỳ. Mùa nóng của Ấn Độ đến độ là chải nhựa đường, đường ở ngoài như vậy đó. Nhưng mà nhiệt độ của nó lên đến độ mà chải nhựa trên cái mặt đường như vậy, xe chạy thấy lằn dính bánh như vậy, chứ không phải là chuyện chơi. Nóng là nóng như vậy. Tôi là ở Ấn Độ trong một cái giai đoạn vào mùa nóng đó, các vị không? Mình sử dụng máy lạnh á, mà mình mở hết ra là 30 độ của máy lạnh, chứ đâu dám là mở ít hơn nữa, 30 độ. Nhưng mà sự thật rằng để có được 30 độ trong phòng, để được hạn chế cái nóng thôi, thì các vị biết rằng á, nước của máy lạnh á, nó chảy y như là cái vòi của chúng ta bị rịn á, nó chảy rất là nhiều, chứ không phải là lâu lâu nhỏ nhỏ một giọt thông thường như mình. Có nghĩa là để có một cái nhiệt độ hơi mát hơn như vậy thì nó phải hút bao nhiêu lượng trong không khí. Nhiều lắm. Và lượng hơi nước đó đó nó mới tạo ra độ mát. Mùa nóng ở Ấn Độ đó chúng ta không có ra ngoài sớm được. Các vị biết muốn đi chợ ở Ấn Độ là cỡ khoảng giờ này nè mới dám đi ra ngoài. Hoặc thậm chí trễ hơn. Thường thường là đi chợ là cỡ khoảng 7 giờ đến 8 giờ tối thì mới đi ra được. Mà giờ đó các vị đi ra, các vị thấy gió, thường thường mình đi nóng quá mình đi ra ngoài mình được gió cho nó mát đúng không? Nhưng mà ở Ấn Độ không có. Ở Ấn Độ là giờ đó bước ra ngoài, cái hơi gió nó thổi vào, nó gần giống như là chúng ta dở cái nồi cơm lúc mà nó hơi nguội một chút đó, là cái hơi nó ấm, nó phà chúng ta. Thì cái gió bên ngoài mà khi nó tạt vào người nó không có mát, mà nó nóng, ấm như vậy, lúc đó là cỡ khoảng 7-8 giờ tối. Cho nên ngày xưa đi chợ là vào buổi đó, và cũng cỡ 5 giờ trở lên thì người ta bắt đầu mới bán. Chứ bằng ngày nóng quá người ta cũng không bán được, nhất là rau củ. Trở lại vấn đề, chư tăng vào thời kỳ Đức Phật hay là khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cho an cư vào mùa mưa. Cho nên từ Bali của nó là từ Vasa, an cư vào mùa mưa đó. Vậy thì cái lý do vì sao mà Đức Phật cho an cư vào mùa mưa? Bởi vì cái mùa mưa là cái mùa mà nó nhiều vấn đề. Thứ nhất là mùa mưa là mùa khó đi lại, đường trơn trượt, hoặc thậm chí tạo ra những cái đợt mưa mà có lũ, nó sẽ dễ dàng gây tai nạn, nó cuốn trôi những người khi đi khất thực hay là đi bên ngoài, dễ bị tai nạn. Hai nữa đó là cái thời điểm mùa mưa là mùa côn trùng sinh sôi nảy nở, và mùa cây lá bắt đầu nó phát triển. Cho nên là để tôn trọng sự sống của chúng sinh, các sinh vật, kể cả các loài vô tình hay là cỏ cây, thì vào cái mùa đó Đức Phật hạn chế tối đa cho chư tăng đi ra bên ngoài. Và thứ nữa là cái thời điểm đó đi ra bên ngoài rất là khó để có thể là xin được thức ăn. Tức là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà cơ bản nhất, khi nêu về duyên khởi để mà an cư kiết hạ đó, thì có những điều mà tôi cũng chia sẻ với các vị để hiểu rằng là an cư của Đức Phật á, thì theo một số kinh luận hay là một số bài viết có nêu là Đức Phật an cư từ năm đầu tiên Ngài thành đạo. Tức là sau khi Ngài thành đạo, Ngài rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng, đến cái vườn Lộc Uyển, tức là xứ Ba La Nại á, Varanasi đó. Nơi đó là để độ năm anh em Kiều Trần Như, và lần đầu tiên có tăng bảo, tức là Phật Pháp Tăng có đủ tam bảo trên thế gian, là từ vườn Nai, tức là Lộc Uyển. Và năm đó cũng là năm đầu tiên Đức Phật an cư kiết hạ. Vậy thì có đủ cái nghĩa của tăng đoàn, hay là đủ nghĩa của chữ tăng, thì Đức Phật bắt đầu an cư. Nhưng mà một số tài liệu á, thì không có nêu rằng á, là cái thời điểm mà Đức Phật an cư vào cái giai đoạn nào cho rõ ràng. Nhưng mà nói lý do để mà Đức Phật an cư là khi mà tăng đoàn á, bị ngoại đạo cũng như quần chúng họ cơ hiềm, tức là họ chỉ trích cái người tu sĩ vào thời điểm đó. Tức là vào cái mùa này là côn trùng sinh sôi nảy nở, cỏ cây phát triển mọi thứ, mà chư tăng ra ngoài dẫm đạp chết côn trùng, có nghĩa là không có tôn trọng tự sống, không có lòng từ bi. Trong khi ni kiền tử, những ngoại đạo, họ còn biết hạn chế, không có đi ra ngoài vào thời điểm này. Mà những đệ tử của Thích Tử Sa Môn này lại làm những điều mà như vậy là trái với cái lẽ thường như vậy. Cho nên về duyên sự đó mà Đức Phật bắt đầu mới chế ra cái phương pháp an cư để hạn chế hoặc là cấm túc cho chư tăng hay là người xuất gia vào giai đoạn bấy giờ là không đi ra ngoài, và trở thành truyền thống của Phật giáo. Nhưng mà ý nghĩa của an cư nó không có đơn giản mang cái nghĩa là ngoài việc không giẫm đạp côn trùng mọi thứ như vậy, nó còn nhiều ý nghĩa khác nữa. Cho nên an cư là ở yên một chỗ. Mà vì mùa mưa là mùa khó khăn nơi Ấn Độ, cho nên Đức Phật lấy mùa mưa làm cái thời điểm an cư, cho nên gọi là vũ kỳ an cư. Chứ chúng ta không thể gọi là an cư kiết hạ này có từ thời Đức Phật, thì an cư thì có từ thời Đức Phật. Nhưng mà kiết hạ là do cái hoàn cảnh, cái địa lý, mọi thứ nơi chúng ta. Thì ở đây bắt truyền Phật giáo mình thì kế thừa về mặt tư tưởng, có nghĩa là ý nghĩa an cư. Nhưng mà không nhất thiết là phải vào cái tháng đó, cái tháng của Ấn Độ mà ngày xưa Đức Phật an cư thì mình cũng làm như vậy. Các nhà nguyên thủy hay là các nhà nam truyền Phật giáo đang là an cư từ tháng 6 đến tháng 9, thì cái tháng này nó tương đương với tháng mùa mưa của Ấn Độ. Tức là vẫn còn giữ lại một phần nào đó về những cái tháng lịch sử theo cái thời Đức Phật như vậy. Còn ở đây bắt truyền chúng ta kế thừa vào tư tưởng. Cho nên là ý nghĩa an cư là như thế đó. Cho nên bây giờ quý thầy làm sao chọn một thời điểm nào đó để nó cũng phản ánh cái nghĩa như vậy. Các vị ở châu Âu thì thấy mùa lạnh quá khắc nghiệt, cho nên chọn cái mùa lạnh để làm thời điểm an cư, cho nên gọi là an cư kiết đông. Thì cái thời điểm đó nó gần với cái mùa đông của mình đó, nó cuối cuối mùa đông. Cỡ khoảng tháng 10, tháng 11 trở lên, những cái xứ sở mà lạnh đó, thì an cư vào mùa đông. Trở lại vấn đề của chúng ta ở đây, cái việc an cư kiết hạ, là chúng ta thấy từ rằm tháng 4 cho đến tháng 7, thì chúng ta thấy thời điểm đó là mưa dầm đúng không? Thời điểm đó bắt đầu tháng 4 là có mưa rồi, cho đến là tháng 5, tháng 6, tháng 7 là thời điểm mưa dầm. Chúng ta lấy cái nghĩa như vậy một phần nào đó. Nhưng mà cái cốt lõi của vấn đề an cư, chúng ta cũng không đặt nặng cái vấn đề là côn trùng xanh sôi nảy nở. Cái nghĩa đó là nghĩa ban đầu của lịch sử, là duyên khởi thôi. Nhưng mà trong khi đó, nếu nói Đức Phật an cư lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, xứ Ba La Nại đó, thì thật ra mà nói, nếu đã lấy cái ngày đó thì cái duyên khởi này nó hơi không phù hợp. Cho nên duyên khởi này xuất phát từ trong đại phẩm. Nêu ra sự kiện là như vậy thì nó cũng là một cái lý do để chúng ta thấy rằng là vì sao Đức Phật chế cái pháp an cư này cho chư Tăng. Và pháp này trở thành một truyền thống từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Và trong luật cũng nêu ra là chư Tăng phải an cư, và an cư mới tính tuổi đạo. Chính vì vậy mà hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, để tấn phong một vị tu sĩ lên hàng giáo phẩm là thượng tọa hay hòa thượng, hay là ni sư, ni trưởng, thì cũng phải căn cứ vào tuổi an cư kiết hạ. Có an cư mới tính tuổi. Vì vậy cho nên là phải dựa vào cái hạ lạp của vị đó. Thì theo hiến chương giáo hội của chúng ta, từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, thì trong hiến chương của chúng ta nâng lên cái độ tuổi mà tấn phong giáo phẩm thượng tọa đó lên 5 tuổi nữa. 5 tuổi đời cũng như 5 tuổi hạ. Còn ngày xưa thì tôi nghe các cụ nói lại là 40 tuổi là tấn phong thượng tọa, tức là 40 tuổi đời mà phải 20 tuổi đạo. Bởi vì trong luật á là hạ tọa, trung tọa và thượng tọa. 5 năm xuất gia là hạ tọa, 10 năm là trung tọa, 20 năm là thượng tọa. Vì vậy để tấn phong một vị thượng tọa thì ngày xưa lấy 20 năm tuổi đạo, tức là kể từ khi thọ tỳ kheo, chính thức là trở thành một thành phần của tăng đoàn. Có 20 năm hạ như vậy, và tuổi đời thấp nhất là 40 tuổi. Tại vì đi tu mà được thọ tỳ kheo sớm nhất cũng phải 20 tuổi mới được thọ tỳ kheo, dưới nữa thọ tỳ kheo không được. Cho nên có thể đi tu 5 tuổi đi, nhưng mà 5 tuổi của đi tu phải là 15 năm sau mới được thọ tỳ kheo. Cái luật là như vậy. Cho nên cái người mà cỡ 19 đôi mươi hoặc là trên 20 đi tu thì lợi thế chỗ này. 20 tuổi đi tu thì 3 năm sau cơ bản là có khả năng là thọ được tỳ kheo rồi. Nếu nơi nào không có trừ cái thời gian mà tập sự 1-2 năm thì bắt đầu năm đầu tiên là thọ sa di, 3 năm sau thọ tỳ kheo rồi. Cái này nó dựa vào cái hạ lạp, cho nên có những người 50 tuổi mới đi tu thì 3 năm sau có thể thọ tỳ kheo, thì bao năm nữa mới có thể được tấn phong thượng tọa. Cho nên các vị thấy có những người rất là cao tuổi đi xuất gia nhưng mà không có phải gọi là hòa thượng thượng tọa, là do cái vấn đề tuổi hạ lạp không có đủ, mặc dầu tuổi đời là lớn đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, bây giờ tôi ra tôi thấy một tổ chức tăng đoàn, nếu mà không nhìn giấy tờ tôi gặp tôi không biết ai hòa thượng thượng tọa hay ai đại đức gì hết đó. Tức là nhiều vị rất là có tuổi tác, có phong cách, nhưng mà thật sự không phải là người tu tập lâu, một vài năm thôi, hay 3-4 năm gì đó thôi. Nó bị cái này, nhiều khi mình chào thượng tọa hòa thượng nhưng mà đúng ra người đó mới đi xuất gia có mấy năm mà. Là cái này nó cũng làm khó cho chúng ta, mình nhìn vào giấy chứng điệp của họ hay là giấy chứng nhận tăng ni của giáo hội cấp mình mới biết được. Tôi mà còn vậy, còn các vị ra ngoài thì thôi khỏi nói, phải không? Cứ gặp ai cao tuổi hòa thượng thượng tọa. Còn nếu mà nói chung là để mà bớt nhầm lẫn thì kêu thầy, cứ thầy thoải mái, ai cũng thầy. Còn sở dĩ tôi ngại cái từ thầy Là ở chỗ là nhiều khi các vị đó là hàng giáo phẩm mà mình kêu thầy, dường như là nó thiếu đi cái sự mà tôn trọng một chút. Nó có cảm giác như vậy chứ không ai bắt lỗi. Đôi khi mình hay gọi cái từ giáo phẩm để mang cái nghĩa tôn trọng, tôn kính. Thì ngày xưa là 20 tuổi đạo, 40 tuổi đời là thấp nhất rồi đó, là bắt đầu được tấn phong thượng tọa. Nhưng mà giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta trong hiến chương nêu ra là 25 tuổi đạo, 45 tuổi đời là thấp nhất thì mới bắt đầu được tấn phong thượng tọa. Cho nên bây giờ nâng lên 5 năm nữa. Bởi vì các ngài thấy rằng là 40 tuổi dường như cũng còn hơi trẻ con, là để cho nhảy cào cào châu chấu vài năm nữa đó. Cho nên đó là những cái điều mà tôi nói với các vị. Giáo hội chúng ta dựa vào hạ lạp để mà tấn phong hàng giáo phẩm, thượng tọa hay là hòa thượng hay là ni sư, ni trưởng. Cái này nó như vậy. Cho nên cái hạ lạp nó trở thành quan trọng trong đạo, gọi là tuổi hạ. Còn ở đời chúng ta gọi là tuổi gì? Ở đời gọi là tuổi xuân. Tôi nói vậy các vị rõ ra không? Ở trong đạo gọi là tuổi hạ, hạ lạp là tuổi hạ. Còn ở đời chúng ta gọi là tuổi xuân. Bởi vì chúng ta đến Tết chúng ta mới có tuổi, và lấy Tết làm tuổi người ta gọi là tuổi xuân. Nhưng nếu ở đời lấy tuổi đông làm hạ thì người ta gọi là gì? Tuổi đông. Ô, tôi nói thiệt chứ bộ tôi nói đùa sao các vị cảm thấy ngỡ ngàng vậy? Ở đời các vị thấy người ta phải dùng tuổi xuân không? Có nghĩa là tới Tết thì tính tuổi, cứ tới Tết tính tuổi là Tết là xuân chứ gì nữa. Thì cứ Tết tính tuổi cho nên người ta gọi là tuổi xuân, chứ có ai gọi tuổi đông, có ai gọi tuổi hạ đâu. Có ai gọi tuổi thu không? Hả? Nếu lấy mùa thu làm tuổi thì sẽ tuổi thu. Cái đó thực sự thật. Nó rõ ràng quá còn nói gì nữa. Thì cho nên ở đời người ta cứ nói là tuổi xuân, là ta biết rằng là để lấy xuân làm tuổi và tính tuổi cho con người của mình. Thì cái đó cũng tùy vào phong tục tập quán văn hóa của mỗi quốc gia, có những cái quy định cụ thể gì đó mà người ta sử dụng. Vậy thì trong đạo thì người ta gọi là hạ lạp, tức là tính vào tuổi hạ. Cho nên đúng nghĩa trong luật, khi ngồi bất cứ một hội chúng của tăng đoàn, ví dụ như bố tát hay là trai tăng, hay là nói chung là ngồi trong nhiều lễ hội quan trọng, thì phải căn cứ vào hạ lạp. Cho nên tôi thấy Bắc truyền mình thì quý thầy ít có hỏi cái này, nhưng mà Nam truyền á, có quý thầy ở bên Nam Tông á, thì hay hỏi là hạ lạp của các vị như thế nào, hỏi thẳng luôn để biết vị trí ngồi. Nếu một người mà hạ lạp lớn hơn mình mà để nọ ngồi phía dưới mà mình ngồi phía trên thì xem như mình có lỗi. Cho nên cái tuổi hạ lạp quan trọng lắm. Vậy thì hạ lạp này để nó đánh dấu cho một cái bước trưởng thành, một cái thời điểm vô cùng quan trọng cho người xuất gia. Cho nên mùa an cư kiết hạ đối với Bắc truyền chúng ta tại Việt Nam thì lấy cái thời điểm đó là cái thời điểm mà để chư tăng thúc liễm tu hành. Cái ý nghĩa về dẫm đạp côn trùng nó không quá quan trọng đối với cái phong thổ của Việt Nam hay là thời tiết khí hậu của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà nó bắt đầu nó quan trọng cái nghĩa khác. Cơ bản nhất làm sao chư tăng mỗi một năm như vậy có 3 tháng để thúc liễm thân tâm tu hành ở một nơi cấm túc, như một cái nghĩa là dừng chân lại, rồi an cư ở yên một chỗ. Thì đây là giai đoạn mà gọi là chư tăng thúc liễm thân tâm trao dồi giới định tuệ. Cái câu này chúng ta thường nghe như vậy, đúng không? Vậy thì cái ý nghĩa của an cư nó bao gồm nhiều thứ. Ngoài cái ý nghĩa về truyền thống thì ở trong đây cái mục đích của việc an cư là sau những tháng ngày chúng ta rong ruổi bên ngoài, chúng ta bị chi phối bởi tất cả các trần cảnh, chúng ta lao lung bởi Phật sự, thì đây là một giai đoạn để chúng ta phục hồi năng lượng, để chúng ta kiểm soát, chúng ta kiện toàn về cái giới đức hay là trí tuệ thiền định của chính mình trong 3 tháng, để mai này có đủ cái tiêu chuẩn, mọi thứ để trang bị, mọi thứ hoàn hảo để bước ra. để làm Phật sự tiếp tục. Cho nên đây xem như là một cái thời điểm để nạp năng lượng. Đó là nhờ 3 tháng an cư, tránh bớt những cái duyên bên ngoài, để mà người xuất gia có thời gian trọn vẹn cho cái việc mà ứng dụng hành trì, là cái nghĩa thứ hai trong đó. Cái nghĩa nữa đó, cái việc này á, là nhằm cái cơ hội để mà chúng ta tạo sự hòa hợp của tăng đoàn. Chư tăng ở các nơi đều có thể về một trú xứ nào đó, dù nơi đó chúng ta không gần. Ví dụ bây giờ ở đây là tu viện Tường Vân của mình là thuộc về Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà một số vị của các thầy ở các tỉnh thành khác cũng có thể đăng ký về tham gia nhập hạ tại nơi này. Như vậy thì một cái khoảng đường địa lý chúng ta cũng ít có cơ hội để biết nhau. Nhưng mà nhờ an cư kiết hạ này, nó tạo cho chúng ta được gần gũi hơn, biết nhau. Đây là tạo sự hòa hợp của tăng đoàn. Mà chư tăng là người sống là gì? Là không có giới hạn huyết thống, không có lấy tình thân huyết thống môn đồ gì đó để làm riêng, để ngăn cách, để phân chia. Mà chư tăng của chúng ta là tất cả chúng sinh đều có thể có lý do để trở thành là người thân, là những người mà cần được độ, cần được chia sẻ. Cho nên người tu rất là dễ dàng hòa nhập với cộng đồng, không bị lệ thuộc đó là ai, màu da, tôn giáo, sắc tộc hay là huyết thống hay gì đó, không quan trọng. Cho nên người tu bỏ ra ngoài cái việc mình làm cái gì mình cũng nghĩ đến huyết thống. Cho nên chư tăng ở đây tôi từng dặn, chư tăng ở đây phải lấy nỗi khổ của gia đình, lấy nỗi khổ của chúng sinh, gần như là chúng ta phải cân bằng ngang nhau. Chúng ta chỉ biết nỗi khổ của người thân mình, mà chúng ta không quan tâm đến nỗi khổ của người khác, thì đây chưa phải là cái đạo lý hay là lòng từ của người tu. Tôi nói rất rõ là như vậy. Nếu tu còn như vậy, rất là ích kỷ, và như vậy chưa phải tâm của người tu. Cho nên có những người đi tu học, nhưng mà chuyện ở gia đình một chút là cuốn quýt lên. Nhưng mà chuyện của chúng sinh chúng ta có cuốn như vậy đâu. Bao giờ chúng ta thấy rằng niềm đau nỗi khổ của chúng sinh và niềm đau nỗi khổ của thân bằng quyến thuộc mình gần như là gần ngang nhau. Càng gần ngang nhau là chúng ta biết từ tâm chúng ta đã lớn, lòng bình đẳng của chúng ta đã cao, và đó là cái tâm chúng ta đến gần với tâm của Phật. Cứ lấy những điều thực tế như vậy để đo lường cái sự tu tập của mình. Dù bản thân tôi đối với tất cả các đệ tử không lệ thuộc là thân bằng quyến thuộc hay là con của ai, mà họ là đệ tử tôi cảm thấy rằng tình thương hay là trách nhiệm của tôi dành cho họ không phải là dành cho cái ruột thịt gì cả, mà tình thương cũng như chính ruột thịt, thương ruột thịt và thương họ cũng phải giống nhau. Khi họ đã đi tu học với mình là như vậy. Cho nên cái nghĩa của tăng đoàn nó vô cùng quan trọng. Tăng đoàn sống mà nếu đúng nghĩa, nó như anh em ruột thịt, một đồng đạo, nhưng mà nó rất là gần gũi. Cho nên cái chữ tăng người ta định nghĩa là thanh tịnh và hòa hợp đó. Tức là sự hòa hợp trong sự thanh tịnh, đoàn kết. Cho nên người ta mới gọi là tăng đoàn hay là tăng thân. Chữ tăng tự thân của nó là hòa hợp, đoàn kết, thanh tịnh. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên những người đi tu mà đúng nghĩa họ sống với lý tưởng của Phật Pháp rồi đó, phải nói rằng cái nghĩa nó vĩ đại lắm. An cư kiết hạ cũng là cái cơ hội để mà chư tăng hiểu nhau hơn, thiết lập cái mối quan hệ rộng hơn, trở thành một cái tăng đoàn lớn mạnh lên. Đó là nghĩa như vậy. Thứ ba nữa là cơ hội để cùng sách tấn nhau tu học, truyền trao kinh nghiệm. Nhờ những cái môi trường chư tăng bốn phương tập trung về tu học như thế này, nó là cái môi trường để chi? Để các vị có kinh nghiệm, để các vị chia sẻ. Những ngày thông thường các vị đi hoằng pháp các nơi, các vị gặp với những đối tượng chúng sinh nào, gặp những cái thân phận hoàn cảnh nào, thì lúc đó các vị sẽ có nhiều cái kinh nghiệm để độ chúng sinh. Thì khi tăng đoàn hay là chư tăng gặp nhau như vậy, mình bắt đầu kể, mình tâm sự những trường hợp như vậy, để học hỏi cùng nhau những kinh nghiệm trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Hoặc là trong quá trình tu học mình ngộ được điều gì, mình có sở đắc sở chứng về điều gì, mình thấy giác ngộ về Phật pháp ở chỗ nào, bắt đầu mình đem cái kiến thức đó, cái kinh nghiệm đó, hoặc là sự tu tập đó, mình truyền đạt với một cái huynh đệ đồng đạo về cái pháp đó. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy trong các kinh là chư tăng gặp nhau á, là im lặng trong chánh pháp mà nói năng trong chánh pháp. Còn không khéo chúng ta gặp nhau chúng ta nói chuyện gì đâu không à. Đa phần là chúng ta khoe này khoe kia, kể này kể kia, nhưng mà ít ai mà đi kể kinh nghiệm tu tập lắm. Vậy thì cái này không nên. Chúng ta biết rằng mình không kể những cái kinh nghiệm tu tập là một điều thiếu sót. Nói chuyện đời nó không phải là chuyện của chúng ta. Cho nên cái này mà trong Quy Sơn Cảnh Sách á, Tổ Quy Sơn có răng đe một câu á, thiết liễu tụ đầu đảng thiết nhân gian tạp thoại. Câu này rất là hay. Tổ la mấy ông thầy tu á, ăn rồi trụm đầu lại chỉ nói toàn là những cái tạp sự của thế gian á. Cái câu này là tổ răng đe. Thiết liễu tụ đầu đảng thiết nhân gian tạp thoại. Khiết liễu là ăn xong rồi á, tụ đầu là nhóm lại, gom cái đầu lại là chụm mỡ lại á. Cái nghĩa nó nghĩa thô, nghĩa đen nó giống như vậy nè. Tụ đầu là gom nhóm lại, chụm là nó cái câu văn hán của tổ, tổ nói tôi không có nói à. Khiết liễu tụ đầu, đảng thiết nhân gian tạp thoại, chỉ toàn là nói cái chuyện nhảm nhí của thế gian. Cái nghĩa nó là như vậy đó. Quy Sơn là một trong những cái rất là hay. Nhưng mà giờ thì thôi, lớn rồi tôi cũng ít khi nào tôi nói tới các cá môn đó. Những cái này là những người mới tập sự xuất gia, những người mà mới bước đầu cần phải học, phải thấu hiểu. Thì trở lại vấn đề chư tăng an cư kiết hạ, truyền thống quan trọng về đạo lực, về sự tu hành, nó còn nhiều ý nghĩa. Trong đó có ý nghĩa để tạo sự hòa hợp, nối kết và truyền trao những kinh nghiệm cho nhau trên con đường tu hành. Cái đó mới đúng là cái nghĩa mà khi chúng ta tập trung về an cư kiết hạ. Cho nên là không làm được những điều như vậy thì an cư kiết hạ trở nên phí phạm đi. Và mỗi một vị chư tăng khi còn ý thức được điều này, tức là còn ý thức được về đạo đức, giới luật, ý thức được cái sự kinh nghiệm tu tập cho cái cuộc đời của mình, thì thật sự mà nói cái duyên của chúng ta với Phật pháp còn rất là lớn. Các vị biết ngày xưa mỗi mùa an cư kiết hạ về, khi mà quỳ lên trước chư tôn đức để mà tác pháp an cư, thì mỗi một lần mà đọc cái câu bạch đại đức một lòng thương xót con sa di tỳ kheo là nương nơi cái gì đó để an cư 3 tháng đầu của mùa hạ, vân vân, mỗi một lần mà đọc những cái từ như vậy là nó thật sự mà nói cả người tôi rúng động. Nó rung động cả người, tôi không biết cái cảm xúc là ngày xưa là mỗi lần an cư kiết hạ mà cứ quỳ trước chư tôn đức tác pháp an cư là có cái dấu hiệu đó. Có nghĩa là nó có một cái gì đó, nó thiêng liêng, nó sung sướng và nó hạnh phúc, và nó thấy rằng chúng ta chuẩn bị bước vào cái dòng của bậc thánh hay gì đó, không biết. Thiệt tu tình luôn vậy đó. Cái mùa hạ là mình thấy mình nó có cái gì đó, nó rung động trong tinh thần tu học của một cái gì tu sĩ trẻ vào từ ngày xưa. Mà các vị biết ngày xưa đó, tôi giữ nó nghiêm túc hơn bây giờ. Bây giờ đi lung tung. Có công việc ấy là phải đi, tác pháp đi, rồi việc này đi. Chứ thiệt ra các vị ngày xưa đó, lúc mà tôi còn ở trường trung cấp, anh em nhau thách thức có một cái con mương nhỏ như vậy, khoảng 1 mét thôi, để làm ranh giữa đất bên này và đất bên kia đó. Mà thách nhau đó, không dám nhảy. Dám không? Cái đó nhảy là gì? Cái đó là ngoại giới, tức là vượt ra ngoài giới trường đã được kiết giới, thì coi như là chúng ta không trọn nghĩa cái giới ở trong mùa an cư. Chỉ cần một bước mà ra khỏi cái ngoại giới đã được kiết giới từ cái ngày đầu của giới trường rồi, thì coi như là chúng ta không trọn. Cho nên là cái này tự tâm chúng ta là như vậy nha. Thách thức nhau như vậy nhưng mà không dám nhảy. Cũng không ai dám nhảy. Nhưng mà có những người liều thì chơi liều vậy đó. Thì giống như thách thức chơi thì có ai bắt lỗi gì. Nhưng mà mình thấy rằng chỉ cần một bước mình đã vượt qua cái ranh giới như vậy là không dám làm. Ghê như vậy đó. Phải nói khi đó chúng ta thấy rằng mình tôn trọng, gìn giữ tất cả mọi thứ, những quy định được kết sinh như vậy. Cho nên cái hạ nó trở thành cái quan trọng, thiêng liêng và mầu nhiệm trong cuộc đời người tu. Các vị thấy cái mùa an cư kiết hạ là cái thời điểm chư tăng cơ bản nhất là không có những cái hoạt động bên ngoài khác. Cho nên những người cư sĩ trở thành những người hộ pháp cho những người tu, tạo điều kiện cho chư tăng an tâm trong 3 tháng an cư tu học. Cho nên là người cư sĩ thì không nhập hạ hay là không an cư kiết hạ như chư tăng. Nhưng mà người cư sĩ trở thành một ngoại hộ thiện tri thức thật sự là quan trọng đối với tăng đoàn mà những nơi là có an cư kiết hạ. Cái thời kỳ của Đức Phật đó là khi Đức Phật an cư ở đâu thì những mạnh thường quân, những đại thí chủ họ sẽ phát tâm ở đó. Ngày xưa ví dụ như Đức Phật ở một cái làng nào, ở thành phố nào chư tăng an cư, thì lúc đó có những vị đại thí chủ nơi đó sẽ phát tâm cúng dường trọn cái mùa an cư như vậy cho toàn thể chư tăng. Và cái đó cũng có một lần Đức Phật ăn lúa ngựa là do cái trường hợp này. Ông này ông hứa mà cuối cũng quên. Thành ra là nguyên tăng đoàn đói. Nó đâu có đi ra ngoài khất thực đâu. Chịu đói như vậy. Đến cuối cùng cái giai đoạn mà gặp một cái người cư sĩ mà họ đem cúng cái lúa ngựa đó cho Đức Phật và tăng đoàn ăn là cái sự cố từ cái việc mà của một vị đại gia phát tâm hộ trì cho Đức Phật và tăng đoàn an cư mà bị cái trường hợp đó xảy ra. Như vậy thì các vị thấy rằng an cư là một cái giai đoạn tu hành để mà giúp cho một vị tăng tăng trưởng đạo lực. Và đó là cái thời điểm phước báo được tăng trưởng. Chính vì vậy mà trong kinh Vu Lan Bồn á cũng có nêu về vấn đề này. Rằm tháng 7 là ngày tự tứ á. Có gì nữa? Gì? Thập phương tăng đều giữ lễ này á. Sấm sanh phẩm dực chớ chày chờ dầu câu hội đặt bài cúng dân đó. Người Phật tử họ sẽ tạo cái duyên phước, họ sẽ cúng dường vào cái ngày tự tứ. Ngày tự tứ là ngày kết thúc 3 tháng an cư. Thì cái ngày đó là ngày chư tăng tròn đủ cái tuổi hạ, tròn đủ giới đức, giới định tuệ, tất cả mọi thứ. Cho nên là trong cái niềm tín ngưỡng người ta nghĩ rằng cái gì tròn đủ như vậy thì sẽ cúng dường được rất nhiều phước báo. Và trong nội dung kinh Vu Lan Bồn cũng nêu về ý này, tức là Đức Phật khuyên một kiền liên nếu cần để giải quyết vấn đề cứu mẹ ở trong địa ngục thì hãy đợi đến ngày tự tứ, chư tăng mười phương thanh tịnh như vậy, phước đức lớn như vậy thì cúng dường sẽ tạo cái duyên phước để cứu bà Thanh Đề thoát khỏi địa ngục. Cái này tôi không nói về mặt lịch sử, nói về mặt tín ngưỡng, nói về mặt truyền bản của kinh Vu Lan nêu ra vấn đề này để chúng ta thấy được rằng là kết thúc mùa an cư kiết hạ để chư tăng có một tuổi đạo trong cuộc đời của mình rất là quan trọng. Các vị cần phải hiểu cái nghĩa an cư kiết hạ là vì sao, nghĩa an cư kiết hạ là như thế nào và vì sao những người xuất gia cần phải có an cư kiết hạ là như vậy. Cho nên đây là một cái thời điểm mà nó giúp cho cái người tu của mình nhìn lại mình phấn đấu những điều gì, chỉnh đốn những điều gì, phát triển những điều gì. Và đây là cái giai đoạn của tăng đoàn hòa hợp, thuận thảo và tu trong một cái tập thể đông người như vậy. Nó sẽ sách tấn nhau, khích lệ nhau để tiến bước trên cái con đường tu hành rất là tốt. Cho nên thông qua ý nghĩa và tầm quan trọng của việc an cư kiết hạ, để những người Phật tử hiểu là tại sao hàng năm những người xuất gia đều có cái việc an cư kiết hạ như vậy, ý nghĩa như thế nào, truyền thống từ thời ban đầu như thế nào, có sự khác biệt nhau giữa các quốc gia hay là các trường phái hay là các cái hệ phái khác nhau trong Phật giáo như thế nào về tổ chức như vậy, để các vị nắm được một cái vấn đề cơ bản để sau này khỏi có phân vân thắc mắc khi chúng ta làm điều gì đó trong cái mùa an cư hay là cùng góp phần trong việc cúng dường và chia sẻ trong cái giai đoạn mà mùa tự tứ sau mà cuối 3 tháng an cư. Thì tôi xin khép bài chia sẻ lại tại đây. Chúc các vị tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện